38. Phẩm lực. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: có 6 loại sức mạnh đời thường. Những gì là 6? Trẻ con dùng tiếng khóc làm sức mạnh. Muốn nói điều gì, cố trước phải khóc. Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nổi sân hận rồi sau đó mới nói. Sa môn, bà la môn dùng nhẫn nhục làm sức mạnh, thường nghĩ tự hạ mình và hạ mình đối với người, sau đó mới trình bày. Quốc vương dùng kiêu ngạo làm sức mạnh, dùng thế lực cường hào để nói chuyện. Song a la hán dùng sự tinh chuyên làm sức mạnh để nói chuyện. Chư Phật Thế Tôn thành tựu đại từ bi, dùng đại bi làm sức mạnh để làm lợi khắp chúng sanh. Này các tỳ kheo, đó gọi là có 6 sức mạnh đời thường này. Cho nên các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các ngươi hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, đoạn hết ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, cũng đoạn vô minh, kiêu mạn, giống như lấy lửa đốt cây cỏ, cháy sạch hết, không còn lưu dấu vết nào. Ở đây cũng như vậy, tu tưởng vô thường, dứt sạch dục ái, sắc ái và vô sắc ái, vô minh, kiêu mạn, vĩnh viễn không còn tàn dư. Vì sao vậy? Khi tỳ kheo tu tưởng vô thường thì không có tâm dục. Do không có tâm dục nên có thể phân biệt pháp, tư duy nghĩa của nó, không có sầu, ưu, khổ, não. Do tư duy nghĩa pháp thì tu hành không còn ngu si, sai lầm. Nếu thấy có ai tranh cãi, vị ấy liền tự nghĩ: các hiền sĩ này không tu tưởng vô thường, không phát triển tưởng vô thường, cho nên đưa đến tranh cãi này. Vị ấy do tranh cãi không quán nghĩa của nó, do không quán nghĩa của nó nên tâm mê lầm. Vị ấy đã chấp vào sai lầm này nên khi chết rơi vào trong 3 đường dữ là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cho nên các tỳ kheo hãy tu tưởng vô thường và phát triển tưởng vô thường, liền không còn tưởng sân hận ngu si, cũng có thể quán pháp và quán nghĩa của nó. Nếu sau khi chết sẽ sanh về 3 đường lành, trời, người và dẫn đến niết bàn. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại bên bờ sông Ưu Ca Chi. Bây giờ Thế Tôn đến dưới một bóng cây, tự trải tọa cụ mà ngồi, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Lúc ấy có một bà la môn đi đến chỗ kia, thấy dấu chân của Thế Tôn rất kỳ diệu. Bà la môn này nghĩ thầm: đây là dấu chân của người nào? Là trời, trồng, quỷ thần, Càn Thát Bà, Atula, người hay phi nhân, hay là Phạm Thiên tổ phụ của ta? Lúc ấy bà la môn liền theo dấu chân mà đi tới. Từ xa trông thấy Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Thế vậy ông bèn hỏi: ông là vị trời chăng? Thế Tôn bảo: ta chẳng phải là trời. Là Càn Thát Bà chăng? Thế Tôn đáp: ta cũng chẳng phải là Càn Thát Bà. Là rồng chăng? Đáp: ta chẳng phải là rồng. Là Dạ Xoa chăng? Phật bảo bà la môn: ta chẳng phải là Dạ Xoa. Là tổ phụ chăng? Ta chẳng phải là tổ phụ. Lúc ấy bà la môn hỏi Thế Tôn: vậy ngài là ai? Thế Tôn nói: người có ái thì có thủ, có thủ thì có tham ái, nhân duyên hội hợp, sau đó từng cái sanh ra nhau như vậy. Như vậy năm khổ thủ quẩn không bao giờ chấm dứt. Vì đã biết ái rồi thì biết năm dục, cũng biết 6 trần ngoài và 6 xứ trong, tức biết gốc ngọn thủ quẩn này. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: thế gian có ngũ dục, ý là vua thứ 6, biết 6 pháp trong ngoài nên niệm diệt gốc khổ. Cho nên phải tìm phương tiện diệt trừ 6 sự trong ngoài. Bà La Môn hãy học điều này như vậy. Bà La Môn nghe Phật dạy như vậy, tư duy nghiền ngẫm, ôm ấp trong tâm không rời, liền từ chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được bắt pháp trong sạch. Bà La Môn sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: xưa trong lúc ta còn là Bồ Tát, chưa thành Phật đạo, có nghĩ như vậy. Thế gian này rất là cần khổ, có sanh, có già, có bệnh, có chết, mà không đạt được cùng tận nguồn gốc của năm thủ quẩn này. Lúc ấy ta lại tự nghĩ, vì nhân duyên gì mà có sanh già bệnh chết, là vì nhân duyên gì đưa đến tai họa này. Trong khi đang tư duy, ta lại sanh khởi ý nghĩ như vậy, có sanh thì có già bệnh chết. Trong lúc đang tư duy, bây giờ ta lại tự nghĩ, vì nhân duyên gì có sanh, ở đây do hữu mà có sinh. Lại tự nghĩ như vậy, hữu do đâu mà có. Trong khi đang tư duy, lại tự nghĩ như vậy, hữu này do thủ mà có hữu. Lại tự nghĩ, thủ này do đâu mà có. Bây giờ ta dùng trí quan sát, do ái mà có thủ. Lại tư duy nữa, ái này do đâu mà sinh. Lại quan sát nữa, do thọ mà có ái. Lại tư duy nữa, thọ này do đâu mà sinh. Trong khi đang quan sát, do xúc mà có thọ này. Lại tự nghĩ tiếp, xúc này do đâu mà có. Lúc ta khởi suy niệm này, duyên sáu xứ mà có sự xúc này, thời ta lại tư duy, sáu xứ này do đâu mà có. Lúc quan sát, do danh sắc mà có sáu xứ, thì ta lại tự nghĩ, danh sắc do đâu mà có. Khi quan sát, do thức mà có danh sắc, thì ta lại tự nghĩ, thức do đâu mà có. Khi quan sát, do hành sinh thức, thì ta lại tự nghĩ, hành do đâu mà sinh. Khi quan sát, lại thấy hành do vô minh mà sinh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên chết, chết duyên buồn rầu khổ não không thể nói hết. Đó gọi là sự tập khởi của khổ thủ quẩn như vậy. Bây giờ ta lại tự nghĩ, do nhân duyên gì già bệnh chết diệt. Khi ta quan sát, thấy rằng sanh diệt thì già, bệnh chết diệt. Ta lại tự nghĩ như vậy, do đâu mà không sinh. Quan sát gốc của sinh thì thấy hữu diệt thì sanh diệt. Ta lại nghĩ, do đâu không có hữu. Lại tự nghĩ như vậy, không thủ thì không hữu. Ta lại nghĩ, do đâu mà thủ diệt. Khi ta quan sát thấy rằng ái diệt thì thủ diệt. Lại tự nghĩ như vậy, do gì mà diệt ái. Ta lại quan sát thấy thọ diệt thì ái diệt. Lại tư duy, do gì mà thọ diệt. Khi quan sát thấy xúc diệt thì thọ diệt. Lại tư duy, do gì mà xúc diệt. Lúc quan sát thấy sáu xứ diệt thì xúc diệt. Lại quan sát, sáu xứ này do gì mà diệt. Lúc đang quan sát, ta thấy danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. Lại quan sát, do gì danh sắc diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Lại quán, thức này do gì mà diệt. Hành diệt thì thức diệt. Lại quán, hành này do gì mà diệt. Si diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt. Sáu xứ diệt thì xúc diệt. Xúc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sinh diệt. Sinh diệt thì già bệnh diệt. Già bệnh diệt thì tử diệt. Đó gọi là năm thủ quẩn diệt. Bây giờ ta lại tự nghĩ như vậy, thức này là đầu mối tối sơ đưa con người đến sanh già bệnh chết này, nhưng lại không thể biết nguồn gốc của sinh già bệnh chết này. Ví như có người ở trong rừng đi theo con đường nhỏ, đi tới trước một chút thì gặp một con đường lớn cũ, là nơi ngày xưa mọi người đi trên đó. Lúc này người ấy liền đi theo con đường đó. Đi tới trước một chút nữa lại thấy thành quách xưa, giường cảnh ao tắm thảy đều rất tốt tươi. Nhưng trong thành kia không có người ở. Người này thấy rồi quay trở về bổn quốc, đến trước tàu vua. Hôm qua dạo chơi núi rừng, tôi gặp thành quách tốt, cây cối xum xuê tươi tốt, nhưng trong thành ấy không có người dân. Đại dương hãy cho nhân dân đến cư trú ở thành kia. Nghe người ấy nói xong, bấy giờ quốc vương liền cho nhân dân ở. Nhờ vậy thành quách này trở lại như xưa, nhân dân đông đúc, vui vẻ vô cùng. Các tỳ kheo nên biết, khi xưa lúc ta chưa thành Bồ Tát, học đạo ở trong núi, thấy nơi chốn du hành của chư Phật xa xưa, liền theo con đường này, liền biết được nguồn gốc sinh khởi của sanh già bệnh chết. Có sinh thì có diệt, thảy đều phân biệt. Biết sinh khổ, sinh tập, sinh diệt và sinh đạo, thảy đều biết rõ ràng. hữu thủ ái thọ xúc sáu xứ, danh sắc thức hành vô minh cũng là như vậy. Vô minh khởi thì hành khởi, những gì được hành tạo lại do thức. Này ta đã biết rõ thức, nên nay vì chúng bốn bộ mà nói về gốc này. Tất cả đều phải biết chỗ phát sanh nguồn gốc này. Biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo. Hãy suy niệm cho rõ ràng. Đã biết sáu xứ thì biết sanh, già, bệnh, chết. Sáu xứ diệt thì sanh, già, bệnh, chết, diệt. Cho nên các tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu xứ. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số trăm ngàn vạn chúng. Khi ấy, A Na Luật ở trên chỗ ngồi kia. A Na Luật ở giữa đại chúng mà ngủ gục. Khi Phật thấy A Na Luật ngồi ngủ, liền nói kệ này: nghe pháp ưa ngủ nghỉ, ý không có thác loạn. Những pháp hiền thánh nói là điều kẻ trí ưa. Giống như hồ nước sâu, lắng trong không bận dơ. Người nghe pháp như vậy, hưởng vui, tâm thanh tịnh. Cũng như tảng đá lớn, gió lầy không thể động. Như vậy được khen chê, tâm không có dao động. Lúc ấy, Thế Tôn bảo A Na Luật: ông sợ pháp vua và sợ giặc cướp mà hành đạo sao? A Na Luật đáp: thưa công Thế Tôn. Phật hỏi A Na Luật: vì sao ông xuất gia học đạo? A Na Luật bạch Phật: vì ghê tởm già, bệnh chết, buồn rầu, khổ não này. Vì bị khổ bức bách muốn dứt bỏ, cho nên xuất gia học đạo. Thế Tôn bảo: này ông là thiền gia nam tử, với lòng tin kiên cố xuất gia học đạo. Hôm nay chính Thế Tôn đang thuyết pháp, vì sao ở trong đây ngủ gục? Lúc ấy Tôn giả A Na Luật liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vén áo bày vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật: từ nay về sau thân thể tan nát, con quyết cũng không ngồi trước Thế Tôn mà ngủ gục. Lúc ấy Tôn giả A Na Luật suốt đêm đến sáng không ngủ, nhưng không thể trừ được mê ngủ, nhãn căn dần dần tổn thương. Bây giờ Thế Tôn bảo A Na Luật: sự nỗ lực tinh tấn của ngươi tương ưng với trạo cử, nếu lại biến nhát thì nó tương ưng với kết. Hành trì của ngươi hiện nay là nên ở giữa. A Na Luật bạch Phật: ở trước Như Lai con đã thề, nay không thể làm ngược lại bổn nguyện. Sau đó Thế Tôn bảo Kỳ Dực: hãy chữa trị mắt cho A Na Luật. Kỳ Dực đáp: nếu A Na Luật chịu ngủ nghỉ chút ít thì con mới chữa mắt được. Thế Tôn bảo A Na Luật: ngươi nên ngủ. Vì sao vậy? Tất cả pháp do ăn mà tồn tại, không ăn thì không tồn tại. Mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, tai lấy âm thanh làm thức ăn, mũi lấy mùi thơm làm thức ăn, lưỡi lấy vị làm thức ăn, thân lấy sự trơn láng làm thức ăn, ý lấy pháp làm thức ăn. Nay ta cũng nói, Niết Bàn cũng có thức ăn. A Na Luật bạch Phật: Niết Bàn lấy gì làm thức ăn? Phật bảo A Na Luật: Niết Bàn lấy sự không phóng vật làm thức ăn, nương vào không phóng vật đến được vô vi. A Na Luật bạch Phật: tuy nói mắt lấy ngủ nghỉ làm thức ăn, nhưng con không kham ngủ nghỉ. Bây giờ A Na Luật đang giá y phục cũ thì mắt từ từ bị hư hoại, nhưng được thiên nhãn không có tỳ vết. Lúc ấy A Na Luật dùng pháp thường để giá y phục, nhưng không thể xỏ chỉ qua lỗ kim. A Na Luật liền tự nghĩ: các vị đắc đạo A La Hán trên thế gian, hãy xỏ kim cho tôi. Lúc ấy Thế Tôn bằng thiên nhĩ thanh tịnh nghe âm thanh này: các vị đắc đạo A La Hán trên thế gian, hãy xỏ kim cho tôi. Thế Tôn liền đến chỗ A Na Luật bảo rằng: ông đưa kim lại đây ta xỏ cho. A Na Luật bạch Phật: vừa rồi con có kêu gọi những ai ở thế gian muốn cầu phước kia thì hãy xỏ kim cho con. Thế Tôn đáp: người cầu phước thế gian không có ai hơn ta. Như Lai đối với sáu pháp không bao giờ nhàm chán. Những gì là sáu? Một là bố thí, hai là giáo giới, ba là nhẫn nhục, bốn là thuyết pháp thuyết nghĩa, năm là giúp đỡ chúng sanh, sáu là cầu đạo vô thượng chánh chân. Này A Na Luật, đó gọi là Như Lai đối với sáu pháp này không bao giờ nhàm chán. A Na Luật bạch: thân Như Lai là pháp thân chân thật, còn muốn cầu pháp gì nữa? Như Lai đã vượt qua biển sanh tử, lại thoát ái trước, mà nay vẫn đứng đầu trong những người cầu phước. Thế Tôn bảo: đúng vậy A Na Luật, như lời ông nói, Như Lai cũng biết sáu pháp này mà không bao giờ nhàm chán. Nếu chúng sanh nào biết những việc làm nơi thân, miệng, ý là nguồn gốc của tội ác, sẽ không bao giờ rơi vào ba đường dữ. Do chúng sanh kia không biết nguồn gốc tội ác nên đọa vào trong ba đường dữ. Rồi Thế Tôn nói kệ này: lực mà thế gian có tồn tại trong trời người, lực phước là hơn hết, do phước được thành Phật. Cho nên A Na Luật, hãy tìm cầu phương tiện được sáu pháp này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.